nghe Kiều Chí Quyền quá đạo ở Thái Bình, sư thân đến tham vấn. Sư nói bà kệ hỏi về chân tâm. Bà kệ nguyên văn chữ Hán là cửu hỗn phàm trần vị thức câm, câm tức là kim đó, bất tri hà xứ thị chân tâm, nguyện thì chỉ đích khai phương tiện, liễu kiến như như đoạn khổ tầm. Bản dịch là lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm, cuối mong chỉ thẳng bài phương tiện, thấy rõ như như hết khổ tầm. Tức là bài kệ ý nói rằng lâu nay đó đã sống lẫn lộn với phàm trần cho nên chưa có hiểu được đâu là vàng, tức là đâu là cái chỗ chân thật, tức là lẫn lộn với phàm trần nè, mà chính ngài cũng cái cuộc đời cũng quả thật, trước là phải vì thù cha rồi phải đi học và phép thực, rồi phải đánh giết pháp sư Đại Điên, thì vậy là coi như là sống lẫn lộn trong cái tình trần quá nhiều, phải không? Cho nên lẫn lộn chưa có hiểu được cái lẽ thật, rồi chẳng biết nơi nào phải chân tâm, tức là chưa biết chân tâm là ở đâu. À, bây giờ xin được nghĩa là chỉ rõ, mở bài các phương tiện để cho thấy rõ cái lẽ thật như như đó, phải không? Để mà hết khổ công để mà tìm kiếm. À, tức nói cho gọn hơn là giờ xin là chỉ rõ chân tâm là ở đâu. À, thì ngài Chí Quyền đó ngài đáp bằng cũng bài kệ là ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, cá trung nhãn mục lộ thiền tâm, hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm. Tức là bản dịch ngọc trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm, hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. À, tức là đây muốn nói rằng cái âm thanh mà nó màu nhiệm đó đó là nó ẩn chứa sẵn ở trong ngọc, tức là trong ngọc nó ẩn chứa sẵn cái âm thanh đó, nó diễn ra cái tiếng tâm màu nhiệm trong đó. Thì vậy thì cái người mà khéo á thì phải thầm nhận thầm hiểu, tức là ngay trong ngọc có ẩn sẵn trong đó. À, muốn nói hay là mình nói là ngay trong nơi mình đây đó là cũng có sẵn cái lẽ thật đó chứ không đâu xa. À, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm, tức là cái tâm thiền đó nó bài sẵn đầy mắt đây thôi, trước mắt mình đây thôi, đủ hết, không có dấu giếm gì hết, tức là đầy nó bài sẵn khắp nơi đó, ngay trước mặt mình đây. À, thấy cái gì không là cũng là cái tâm thiền nó bài đó rồi, khỏi phải tìm đâu xa. Hà sa cảnh là bồ đề cảnh, tức là bao nhiêu cảnh giới ở trước mặt đó đó là cảnh bồ đề rồi, khỏi cần phải tìm đâu. Nhưng mà vừa nghĩ đến bồ đề là cách xa vời, bồ đề nó ở ngay trước mặt, thấy cái gì cũng là cảnh bồ đề hết, nhưng mà vừa nghĩ tới nó thì là cách. À, thì sư vẫn mờ mịt không hiểu, cho nên mới tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân đó. Thì vậy là ngài Chí Quyền là ngài chỉ bà kể nói rõ, ông hỏi chân tâm ở đâu thì đây nói rõ là tất cả nó hiện bày ngay trước mặt ông đây thôi, chứ không thiếu thốn gì hết, không có dấu giếm gì nữa hết. À, nhưng mà ông mà vừa nghĩ đến nó thì nó cách đặc biệt vậy, chân tâm á thì nó ngay nơi mình, nhưng mà mình nghĩ đến nó thì là mất, đó là cái đặc biệt. Bởi vì chân tâm tức là cái tâm chân thật của mình, phải không? Mà tâm chân thật của mình mà mình nghĩ đến nó thì sao? Thì nó thành ra cái đối tượng bị nghĩ rồi, mình nghĩ đến nó là thành ra cái đối tượng bị nghĩ rồi, cho nên hãy nghĩ đến nó thì mất, mà không nghĩ thì nó lại ngay được mình, nó đặc biệt vậy. Cho nên mình mới thấy là mỗi người đó đều có cái mê lầm mà gọi là tự đáng thương đó, ai cũng đều nghĩa là có cái chân tâm mà là giờ chưa không biết không nhận ra, phải lo đi tìm đi hỏi, mà chân tâm của mình là phải đi đến người khác hỏi tìm thì thấy có đáng buồn không? Phải của người khác á thì tôi của người khác hay là của ai á thì không nói gì, của mình mà giờ phải đi tới người khác hỏi. Ví dụ như ở nhà mình là có của quý, của báu, nhưng mà phải đi sang nhà người khác hỏi thì thấy có buồn không? Nhưng mà đây thì Ngài Chí Quyền là Ngài mới chỉ rõ cái đó đó. Thì Ngài nói ông thôi chứ không đâu xa hết, khỏi phải đi tìm đâu hết. Cho nên mới nói là tâm thiền nó bày trước mặt, cảnh Bồ Đề đó là cũng ở khắp nơi thôi, không có dấu giếm gì hết. Nhưng mà đặc biệt là phải nhận mà trước khi có cái niệm suy nghĩ đó, chứ còn vừa nghĩ tới nó thì nó cách biệt. Cho nên ngày xưa thì Ngài Linh Vân đó, Ngài tham thiền cũng đi tìm nó đó, tham thiền năm này tháng kia, tới một hôm vào cái mùa xuân thì bỗng thấy đi dạo núi ra thấy hoa đào nó nở đầy núi cái thì liền tỏ ngộ. Thì vậy rõ ràng hà sa cảnh là Bồ Đề cảnh à. Thấy hoa đào nở rộ đó cái liền tỏ ngộ thôi. Còn mình bây giờ á thì mỗi năm đều thấy hoa đào nở hết mà lại không ngộ. Năm nào cũng thấy hoa đào nở mà lại cũng không ngộ nổi. Rồi còn một vị khác, thí dụ Ngài Quyền Sa. Ngài Quyền Sa thì một hôm có vị tăng mà đứng hầu đó, thì Ngài chỉ một cái đốm trắng ở trước mặt là dưới nền đó, dưới nền mà trước mặt đó, Ngài chỉ cái đốm trắng đó, Ngài hỏi cái ông có thấy không, thì ông tăng dạ đáp dạ thấy, rõ ràng cái đốm trắng đó. Ngài mới lặp lại lần nữa, Ngài ông nhưng mà ông thấy không, ông tăng nói thấy. Ngài lặp lần thứ ba nữa, thấy không, thì ông tăng cũng đáp thấy. Ngài mới bảo ông cũng thấy nè, rồi ta cũng thấy, vậy thì tại sao mà lại nói là không có lãnh hội? Ông cũng thấy, người ta cũng thấy, vậy tại sao ta thì sáng còn ông lại không sáng? Không, là ta ngộ còn ông không ngộ. Cũng vậy, không, mỗi năm thì mỗi người cũng đều thấy hoa đào, thì ta cũng thấy hoa đào, tại sao mà người này ngộ còn người kia lại không ngộ? Là thì đó, cho nên chỗ đó là chỗ mỗi người phải tự quán xét, không, quán xét rồi hỏi lại mình thử coi tại sao như vậy. Thì cái đó là không ai trả lời hay hơn hết bằng chính mình trả lời. Chính mình trả lời đó, mà chính mình trả lời được cái câu đó đó là mình gặp Phật gặp tổ liền. Cho nên ở đây thì Ngài Chí Quyền Ngài chỉ thẳng đã thật đó ngay nơi mình, và nó bày hiện sẵn đó chứ không giấu đâu hết, nhưng tại vì mình còn mê chưa thấy thôi. Thì sư nghe vậy nhưng mà còn mờ bạch chưa hiểu đó, cho nên mới tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm ở Pháp Vân để mà rồi tham học thêm. Mà thôi thì cái phần này để kỳ sau rồi mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng